Kính lạy ta bà giáo chủ bổn sư Thích Ca Mâu Ni Phật, kính lạy đức tôn sư Minh Đăng Quang. Hôm nay là ngày 23 tháng 3, cũng là ngày tất cả Phật tử tỉnh Sơn Ngọc Trường và Bát Quan Thế Giới. Và theo thông lệ thì giờ này chư tăng chúng tôi cũng tiếp duyên cho chư Phật tử về giáo lý tu trì. Dạ, vừa rồi thì tôi giảng hết cái bộ kinh Phật Thuyết Đại Kinh Diệu Giải, và cũng hỏi chúng Phật tử cần muốn nghe thêm cái gì để theo mà Pháp Phong Thiền hay là Bát Nhã hay là tiếp tục tịnh độ. Thì ý kiến chung với cơ chư Phật tử thì thôi sư nhờ sư giảng tiếp duyên thêm về Pháp Phong tịnh độ. Thì hôm nay thì bắt đầu là sư giảng thêm đi sâu về cái lý sự tịnh độ cho nó sáng tỏ thêm đó. Thì tôi nghĩ rằng nếu mà quý Phật tử mới á thì chắc là nó hơi cao, bị nằm trong cái phần là sâu phần lý đó, và cái sự luôn luôn nó có dung nhíp. Còn Phật tử nghe quen rồi thì quen rồi, nó không đổ sâu lắm, phải không? Thì Phật tử nhớ rằng bất kỳ tu cái pháp môn gì mà cái lý thuyết mình cho rõ, đó, rõ cái ý chỉ của đạo, rõ ý chỉ cái pháp môn mình tu kỳ thì tu dễ, nó kết quả. Tuy nhiên là con đường cũng như cái quả đồ mình nắm trong tay rõ ràng mình đi thì mình hơi hái đi lắm. Còn mình không quả đồ đi, nghe ta chỉ đó rồi mình không quả đồ đi mà đi mù mờ đi rõ thăm đường thì tất nhiên là có thể là vừa đi rõ thăm cũng hơi lâu và có thể sợ lạc. Thật ra cái bước đi mình nó không vững vàng và bước đi mình nó còn lúc nghi ngờ đó thì nó không được kết quả mau nha. Còn với Phật tử nó rõ ràng, hết sức rõ ràng đi thì Phật tử tu nó dễ nha, dễ mà tinh tấn tu trì đó. Bởi vì làm sao mà sư cũng khuyên Phật tử nó là cái gì cho rõ đấy, mà nếu Phật tử rõ rồi thì tất cả những vị giảng về thiền học, những vị giảng về bát nhã hay đó, nhưng Phật tử nghe rồi là trợ duyên hơn tịnh độ mình thôi. Tất cả pháp mà nó hay gì đó là Phật tử khéo hiểu là trợ duyên cho pháp môn tịnh độ, chứ không phải phá niềm tin của mình. Còn nếu Phật tử không nắm vững cái pháp môn tịnh độ cho rõ ràng thì nghe pháp nhiều là Phật tử phải bị chơi vơi. Thì rồi chưa có về Ngọc Chánh á, một vài gặp một vài Phật tử mà hồi đó sư Tổ Dũng cũng lên thăm nhiều mà sư Hảo cũng có trụ trên Ngọc Chánh á, thì cũng có giúp duyên cho Phật tử đó để mong tu tịnh độ, và thỉnh thoảng sư có về nó. Nhưng mà lâu quá rồi sư không có ghé nữa, mà sư đã Hảo cũng ít ghé, mà ít gặp thân Tổ Dũng cũng ít gặp nữa. Thì bây giờ hỏi lại Phật tử cứ nghe đi cũng đi nghe pháp nhiều, rất tinh tấn nghe pháp, nên là ít có cái tài liệu tịnh độ. Tôi giảng bát nhã giảng thiền nhiều quá bây giờ đó, thành ra hỏi lại là Phật tử là như nó mất cái niềm tin tịnh độ mình phải, vì không có ông thầy trợ duyên mà tiếp hơi tiếp sức á. Rồi nhân viên gặp sư sẽ nói chuyện chú ít cho nghe, và sư cho con mượn cái bộ băng mà Nữ Luật Ngày Tuyệt Ngộ nè, cho con nghe cũng mừng lắm. Cho nó hồi đó giờ mình nghe rồi, mình tu tịnh độ rồi nhưng mà không có ông thầy để trợ duyên tiếp hơi hà sức, phải không? Rồi mình nghe cái hoài, đôi khi cái ta cái tịnh độ mình chưa sâu, nó yếu, thật ra bây giờ làm như nghe tiền viết cũng nó vơi đi cái niềm tin đó. Nó có những trường hợp nó vậy đó. Mà bây giờ trên đó Ngọc Chánh Chương Bảo Trang thì cũng chưa cũng tu thiền, chỉ thiền không à. Thật ra Phật tử có nhân duyên thì để mình nghe rõ pháp môn tịnh độ, càng rõ chừng nào dễ tu chừng ấy. Tự nghe ta không? Rõ là dễ tu, rõ là mình đi đường nó hăng hái tinh tấn tu lắm. Và khi mình rõ rồi, mình nắm vững cái yếu chỉ rồi thì cái pháp nào cũng trợ duyên thì mình thôi, chứ không bao giờ Phật tử buông bỏ đi thôi chuyện. Phải không? Đó. Và khi Phật tử nghe rồi bộ Ban A Di Đà với Yếu Giải với bộ Nữ Luật đó, Phật tử thấy không bà? Mình kiếm đốt, cái pháp thiền là pháp đốn ngộ, bốn ngộ tâm mà Phật tử tu tịnh độ đúng cách rồi, Phật thượng thì tịnh độ thượng phẩm thượng sanh đó. Phật thượng đó là Phật tử nghe không, mình viên đốt nó còn vượt thẳng tắc còn lẽ hơn là có môn đốn ngộ của thiền tông đó. Phải không? Đó là ra bây giờ nếu trường hợp mà khi mình hiểu rõ rồi thì Phật tử đâu có pháp nào mà làm cho mình siêu lòng ngã dạ được. Phải không? Làm cho mình phải vơi niềm tin tịnh độ để mình tu cho pháp khác. Mình thấy rõ lợi ích quá rồi. Phải không? Đó. Thì đó, thì rồi xưa tới về Long Xuyên gặp bữa trai tăng á, rồi xuyên tổ thảo cũng nói sư giảng pháp bữa nay, rồi lâu lâu về trợ duyên Phật tử, thì sàn nhân duyên đó thì sư cũng chấp nhận rồi giảng đạo pháp. Bây giờ nữa là cầu siêu, quý sư chư tăng là cầu siêu, rồi cầu siêu gì đâu, luôn luôn chư tăng chư ni nữa cầu siêu cho Phật tử tịch cái gì đâu, nguyện tây phương cực lạc, nguyện quảng sanh cực lạc, mới về tịnh độ mà. Thành ra bây giờ mình muốn giảng chuyện cực lạc mới về tịnh độ là mình nói làm sao để cho rõ mới được chứ. Bây giờ khi tịch hồi đó chưa biết hết mà tịch chủ chưa cầu cũng khó lắm, cũng khó kết quả lắm. Thế nên bây giờ rõ ràng là muốn về tịnh, muốn được giảng sanh thì bây giờ mình lo tu tập dự bị trước, thì tất nhiên bây giờ mình chung khỏi cho ai cầu mình cũng về tây phương cực lạc. Thì chư tăng chư ni đều chú nguyện cho giảng sanh tây phương cực lạc mà không rõ con đường đi. Thấy không? Rồi qua bây giờ pháp đó rồi, phải ông sư tấn sư đội với Phật tử nói, ủa sao tôi nghe mấy sư kia giảng pháp khó quá, tu trì tịnh độ cũng khó lắm à, mà sư kia cũng dễ đó. Tôi giảng dễ đó, tôi nói có gì dễ khó, mà ông sư mình rõ, phải không? Mình rõ mình tham tu là nó thành không có độ khó lắm, phải không? Vậy mà ra thành ra từ như Phật tử nó nằm nó có viên đó. Thành ra khi mình hiểu rõ vấn đề rồi tu nó dễ lắm, Phật tử nó nên độ khó lắm, vì mình có cái có sẵn của mình mà, phải không? Chưa nhắc lại chắc nào Phật tử thì ý niệm rõ ràng, thành ra không phải là đợi mình tu lâu lắc mà tiệm tu, tùy cái pháp môn, tùy cái sự tu của mình nó thành tiệm thành đốt, phải không? Tùy sự rõ tâm của mình thành tiệm thành đốt. Vì đó cho nên bây giờ sẽ hỏi vị nói rõ cho Phật tử nghe là nghe niệm Phật là nay thấy Phật, là nay thành Phật rồi. Ngay lúc mình niệm Phật là mình thấy Phật, là mình thành Phật lúc đó rồi. Ba cái nó xoay tròn là cũng được. Thì đâu có lâu, biết không? Thì đâu có lâu lắm. Nhưng mà đòi hỏi Phật tử nói câu thì nó gọn vậy, nhưng mà mình học hỏi, mình tu tập như thế nào đó thì cái đó là sư giảng Phật tử nhiều rồi, đúng không? Là ngay nguyện sanh, là ngay vãng sanh, là ngay độ sanh. Ngay lúc mình nguyện vãng sanh là mình nguyện sanh là mình đã vãng sanh và độ sanh rồi. Nó rất biên đón, rất hay rồi, còn đòi hấp hấp đốn ngộ nào nữa. Tại sao không? Bây giờ chỉ nhắc nhở Phật tử và nên ý niệm cho nó. Và khi ý niệm rồi thì rất là dễ tu. Phật tử đâu còn nghi nữa rồi. Bà xưa không biết chuyện tu gì được, tới giờ lâm chung mới được Đức Phật đây là tiếp dẫn giảng sanh hơn nữa. Nếu mình có niềm tin rõ ràng này thì ngay nguyện sanh là ngay Phật tử nguyện gì có Tây Phương Cực Lạc. Là ngay lúc này là mình vãng sanh rồi. Nếu mà có lòng thành kính rõ ràng, ý niệm như sâu xa đó. Thấy không? Và ngay lúc này là mình độ sanh rồi. Chuyện này xưa đã giảng rồi, nhưng tôi nhắc lại cho tí niệm. Rất là quý báu, rất là hay. Nếu mình nắm được gốc này thì có pháp nào để mình chuyển tâm đâu. Dù cho pháp thiền đó là trợ duyên cho mình thôi. Phải không? Đó, vì ra Phật tử nên ý niệm cho nó đó. Thì cái thời kỳ này á, Đức Phật có quyền ký lại. Thấy không? Thì thời giao thời kỳ mạt pháp này, thì những cái pháp môn khác, chẳng hạn pháp môn thiền, là thường thường là được mở rộng làm trướng đó, mà cũng khó, một vạn ít người tu khó được một người chứng đắc đạo quả. Tu thì có nhưng mà chứng đắc không có, thoát khỏi sinh tử luân hồi không có, ít lắm. Chỉ nương pháp môn niệm Phật hay pháp môn tịnh độ mà được vãng sanh thoát khỏi sinh tử luân hồi, đến tu tập đến quả Phật. Đức Phật nó quyền ký thời kỳ này rất là tự lực mình rất là khó, mà bây giờ pháp môn tịnh độ không tự lực, tự nhớ không? Tự lực là thêm Phật lực trợ duyên tiếp sức hà hơi cho mình, chứ không phải là mỗi môn tịnh độ nó Phật hết rồi, cái đó là làm mà pháp môn, tất cả pháp môn tu của Phật là không khi nào nó là cái gì cũng giao cho hết bên Phật thánh hết. Mình phải tự lực. Thường thường ở câu đó là tự nhân lực mới tri thiên mạng, tôi nghĩ nó phải ha. Tự nhân lực mình cố sức hết sức lực của mình, nhưng mà mình cố hết sức lực của mình á là Phật tử để ý chỗ này, là mình cố hết sức lực của mình ráng lo tu trì rất tinh tấn, nhưng mà mình tử tu kết quả đó. Nhớ phải không? Mình rõ quá, mình đi mình vững vàng quá, mình đi mình càng rõ chừng nào là mình tu nó tinh tấn chừng đấy, mà dễ tu chừng đấy. Còn chưa rõ mù mờ thì Phật tử tu muốn tinh tấn không được, làm như cái có sự gì ngăn chặn của mình đó, làm cho sức yếu cái lực công phu vậy. Mình nghĩ phải ha? Làm sao mà Phật tử cần nhất cho nó rõ ràng trên bước đường tu học thì nó ấy đó. Mà như vậy thì Phật tử cần phải nghe Pháp. Không có cái nào mà kêu rằng Đức Phật nói cái báo quý nhất đó, hay là gần gũi thiện trí thức để học hỏi. Gần gũi thiện thức là văn kinh tính pháp. Cho nên Đức Phật mà tử luôn nghe, từng nghe với chưa nói đó, là cái báo quý nhất của nhà trên cõi thế là gì? Một, Đức Phật ở đời. Hai là cái những vị mà truyền bá giáo pháp của Đức Phật. Ba là những vị được văn kinh tính pháp và báo quý nhất trong cõi đời hiện tại mình cuộc sống đây. Và bốn đó là văn kinh tính pháp rồi mà tu theo, tu tập theo giáo pháp của Phật chỉ. Và đến đâu quả? Đến pháp giải thoát, đó là báo quý nhất. Mà Phật tử đây nếu mà thành lòng mà được nghe pháp, Phật tử hưởng được cái báo quý nhất trong cõi đời mà Đức Phật xác minh. Rồi nghe pháp thì chưa đủ, quý cái nữa là sao? Nghe pháp rồi cái hành pháp để gì? Đến giải thoát. Nghe không? Bây giờ sư nói rong rong về già để giới thiệu cho Phật tử ấy, rồi bây giờ sư vô đề nha. Điểm đầu tiên là bàn về hôm nay bắt đầu Phật tử tu tập đó, bàn về cái sự mà xử lý về tịnh độ đó, cho Phật tử nó rõ thêm nữa. Đi cái này lắm, cũng sâu lắm đấy nha. Tịnh độ là một pháp môn rất tôn, rất lớn, tuyệt cao, tuyệt sâu, thiệt liễu nghĩa. Ở trong liễu nghĩa và viên đốn, ở trong viên đốn không có pháp nào siêu thắng hơn nữa. Đó ha, tự ra là tịnh độ là pháp môn rất tôn, rất lớn. Tại sao rất tôn lớn? Là vì mình tu tập về có Phật làm gì? Để làm Phật mà. Tất cả Phật tử đi về đây thôi là được đều là gì? Là Phật cả. Nghe Phật tử từng nghe cái đó là tôi nói tới cõi Tây Phương Cực Lạc là gì? Là đại học đường thế giới. Mà Phật tử mình tu tập, mình thi vô được về có Phật là mình vào được đại học đường đó, là mình thi đậu được đại học đường đấy. Và ra là gì? Đức Phật A Đà là kêu là cõi Tây Phương Lạc cũng gọi là an dưỡng mất. Mình về trên đó rồi, Đức Phật mới dạy dỗ, mình tu tập, Đức Phật mới nuôi dưỡng mình, tìm đủ phương tiện thắng diệu để cho mình được tu tập đó. Và khi mà ra trường nó làm Phật hết rồi. Bởi vì Phật tử biết cõi Tây Phương Cực Lạc á, chư Phật chư Thánh nói là hiền hà sa số dị nhất sanh bổ xứ, không có đếm xiết. Nhất sanh bổ xứ là một lần nữa để đi làm Phật, cũng như là Đại Bồ Tát Di Lạc bây giờ hiện bây giờ ở cung trời Đông Xuất, một nhân viên đầy đủ thể hiện của ta bà này để làm Phật, ngồi dưới cội cây Long Quang bắt đầu quả. Nó kêu làm sao này, nó kêu là đi là Long Hoa giáo chủ Di Lạc Tôn Phật á, thì ở trên cõi phương cực lạc hằng hà sa số không đếm xiết. Thì tất cả người nào mình về đến phương cực lạc rồi, từ liên qua quá sanh trụ bậc a đệ bậc trí là bất thối chuyển, và tu tập lần lần là được nhất sanh bổ xứ hết rồi, chờ ngày bổ xứ là Phật hết rồi, thấy không? Cho nên là một pháp môn rất tôn, rất lớn, tuyệt cao, tuyệt sâu, thiệt liễu nghĩa, trong liễu nghĩa, liễu nghĩa là nó tròn cái nghĩa, là trọn vẹn rồi, thấy không? Chứ không phải là không liễu nghĩa. Chẳng hạn như pháp môn ở dưới tiểu thừa đó, thì Đức Phật dạy chưa liễu nghĩa, tạm dạy bước sơ cơ bước đầu, thấy không? Chứ nói 21 ngày Đức Phật giảng kinh Hoa Nghiêm thì tất nhiên là trời thần còn ngơ ngẩn không hiểu được cái lý đạo mà. Nghe ha? Cho nên Đức Phật nói gì? Hạ thấp xuống. Phải không? Nó tiểu thừa, trung thừa, đại thừa, rồi tối thượng thừa, rồi đến cái quả Phật luôn. Thì cái những cái pháp mà sơ bước đầu thì Đức Phật giảng thì không có. Nghe ha? Tiểu thừa, trung thừa, chưa liễu nghĩa. Mà cái pháp môn tịnh độ này là sau cùng đại thừa, chỉ để làm Phật. Cho nên gì? Tuyệt sâu, nghe mà thật liễu nghĩa, ở trong liễu nghĩa, trọn vẹn hết rồi. Nói ra đều liễu nghĩa cả. Rồi quý Phật tử nói, sư sư như vậy để mình ông già bà cả học hà học đạo pháp không có biết nhiều, mà cũng không được sáng suốt nhiều, mà bây giờ chư tăng giảng cái pháp môn định độ này mà thiệt liễu nghĩa trong liễu nghĩa, viên đốn trong viên đốn, là phán tắc tròn sáng, nên đi thẳng về tâm. Như vậy thì có quá lắm không, có cao quá không mà mình không thể tu tập được không? Xin thưa, chỗ này sư nhắn rõ cho Phật tử nghe chỗ này nè, tôi đọc đi đọc lại hoài, Phật tử đừng có sợ. Vì cái liễu nghĩa trong liễu nghĩa đó là Phật tử có sẵn, nhất thiết chúng sinh gia hữu Phật tánh. Và khi Đức Phật ngồi cổ Bồ Đề rồi mà tu thành đạo đắc quả đó, thì Ngài dùng huệ nhãn của Phật nhìn khắp thế gian. Ngài nói tất cả chúng sinh đều có đầy đủ, thấy không? Đức tướng trí huệ của như ta vậy. Đức Phật xác nhận, xác nhận rằng tất cả Phật tử đây, tạm nói cho dễ hiểu, cho Phật tử có niềm tin, đều có đi đầy đủ đức tướng trí huệ của Như Lai, của Phật Pháp. Như vậy thì cái liễu nghĩa, cái viên đốn sẵn có rồi, tất cả Phật tử có sẵn hết rồi. Bây giờ mình chỉ có niềm tin và khơi dậy để mình sống cái của chính mình mà thôi. Cho nên ở bên Thiền Tông thường nói, nghe là chúng sinh giác là Phật, nghe chúng giác là quên. Mình có tự tánh Phật sẵn có cái liễu nghĩa sẵn có cái viên đốn sẵn có rồi. Nhưng mà gì? Mình quên là chúng sinh. Bây giờ mình chỉ nhớ lại là giác là gì? Giác là nhớ. Nhớ là gì? Nhớ tâm tánh Phật của mình. Mình có tự tánh Phật, mình có pháp tánh Phật sẵn có. Chịu khó vậy thôi. Thành ra bây giờ tôi tự nghĩ rằng cái mà cái pháp môn mà chỉ liễu nghĩa trong liễu nghĩa, viên đốn trong viên đốn, thì không pháp môn nào siêu thắng hơn nữa. Thì Phật tử có thấy khó lắm không? Coi nghe qua thì khó, nhưng mà nghĩ lại không khó lắm, vì cái mình có sẵn. Có nghĩa phải không? Cái mình có sẵn, bây giờ mình trở về sống cái của mình, mà mình nói là gì khó lắm. Mà thấy hơi khó là tại vì mình quên. Lâu nhiều đời nhiều kiếp mình khó mình xoay lưng lại tánh giác của mình đi. Bây giờ thì giác ngộ rồi, chư Phật chư Thánh xác nhau rồi, chư Tổ đã xác định giùm mình rồi, là mình có tự tánh Phật sẵn có đó. Bây giờ mình trở lại mình sống với cái có của mình đi, không khó lắm, hiểu phải không? Không khó lắm. Vì pháp môn ấy tức quyền mà thật, tức thật mà quyền, nghĩa lý trong điều rõ ràng thấu đáo, hàm cả lý tức tâm tức Phật, chớ chẳng phải như kinh A Hàm chỉ phát minh cái thuyết vô thường, nghĩa không cứu cánh, cũng chẳng phải như quá nghi đốn giáo chỉ nói đốn mà không viên. Vậy nên gọi là liễu nghĩa và viên đốn. Vì pháp môn ấy tức quyền mà thật, tất nhiên là pháp môn ấy có pháp môn tịnh độ mình tu à, để trao đổi Phật tử nè. Tức quyền mà thật là nhờ cái gì? Nhờ Nam Mô như là Phật là quyền biến, nhờ cái pháp môn, tất nhiên là như Phật tử thấy cái pháp môn thiền nó đi thẳng trực chỉ nhân tâm được, ngộ tâm và sống tâm lặng lẽ thanh tịnh của mình. Mà bây giờ Đức Phật ấy là thấy mình căn cơ chúng sinh phiển bạc, cái tâm nó thô tháo quá, cái tâm nó quá vọng niệm, quá vọng tâm. Bây giờ anh trở trực nhận tâm mà sống chân tâm quá vi tế của mình, thì hầu hết chúng sinh sống không nổi chỗ đó. Chúng tâm là niệm niệm vô trường, tâm là quá thô đi, mà bây giờ mình sống quá như thanh tịnh như vậy thì mình trở về sống nó liền thì khó. Cho nên Đức Phật nói sao? Nó là quyền biến ra, Đức Phật có dùng danh hiệu A Đà Phật. Nha, đó. Mà khi mà A Đà Phật niệm rồi thì sao? Mình hiểu sâu lý ra đó rồi mình tu trì thì tức là Phật. Nghe câu niệm Phật đó mình nhập tâm liền cũng như là Phật. Bây giờ sư nhắc lại Phật tử chỗ quý báu chỗ này. Chứ nói lại là khi mình coi trong Thủ Lăng Nghiêm mình học về tâm đấy, thì Phật tử ngộ tâm rồi, Đức Phật nói loại hoài kia là gì? Để ngộ tánh thấy tánh nghe. Mà tánh thấy tánh nghe trong tinh thần Thủ Lăng Nghiêm đó là mặt trăng thứ hai. Mặt trăng thứ hai là sao? Là khi mà Phật tử khi nhìn lên trời, mặt trăng tròn rằm đó ha, nhìn lên tròn sáng. Mà bây giờ mình ấn tay con mắt nhẹ thì mình thấy kế bên mặt trăng thiệt có gì? Có cái bóng cái mặt trăng thứ hai là kế đó, giống y mặt trăng thứ nhất. Đôi khi mình không phân biệt cái nào là mặt trăng nhất, cái nào thứ nhì. Thì bây giờ mình ngộ tánh thấy tánh nghe mình là bởi vì là ngộ mặt trăng thứ hai, gần mặt trăng thật. Thì bây giờ mình sống theo tinh thần mình ngộ tâm tánh thấy tánh nghe đó thì gì? Mới nhập mặt trăng thật, phải không? Cũng như là mình ngộ tới thấy nghe rồi là gần chân tâm, rồi mình sống như đó là nhập tâm. Hồi xưa Đức Phật, Chư Tổ đều gì? Đều chỉ cho mình ngộ mặt căn thứ hai cả, chứ không có ai chỉ thẳng trực tiếp mà chỉ thẳng chân tâm được. Phải không? Đó. Bây giờ xin hỏi Phật tử, hồi xưa mà Đức Phật vui do cành hoa sen lên tổ ca diếp, mỉm cười ngộ, mà ngộ gì? Ngộ không thấy, thôi mà đó là mặt căn thứ hai. Rồi bây giờ tổ tu tập nó bắt đầu gì? Chứng đạo đắc quả mới là thật. Thành ra tôi nói tức quyền mà thật. Còn bây giờ Đức Phật A Đà dùng phương tiện, cái đó là quá vi tế. Đức Phật A Đà cũng dùng phương tiện vậy là toàn đức lập danh, và tất cả phước đức công đức vô lượng Đức Phật A Đà tu tập mà lập ra cái danh hiệu gì? A Đà Phật. Thành ra A Đà Phật có nghĩa là vô lượng thọ, vô lượng quang. Mà cái gì sáng suốt vô lượng, cái gì tuổi thọ vô lượng, ai được vậy? Không hạn lường, không hạn đến được. Vô lường là không hạn đến được, không có lường tính được. Cái gì mới được chỗ đó? Tâm hay là pháp thân Phật, pháp thân của chính của quý Phật tử, phải không? Vì đó cho nên mấy cụ Đức nói rằng nếu thành lòng niệm một danh hiệu Phật là trừ tám ức kiếp sinh tử trọng tội, và lặng lẽ thanh tịnh thành lòng mà niệm danh hiệu Phật đó, tức là gì? Mặt trăng thứ hai. Nó song song với tánh thấy, tánh nghe, lấy báo như vậy đó, thấy không? Thành ra Phật tử đó. Rồi Phật tử nói làm sao mà có thể sự chứng minh một phần nào cơ? Bây giờ sư tạm chứng minh thêm cái này. Bây giờ quý Phật tử coi kinh Pháp Hoa, Đức Phật nói là nếu thành lòng niệm danh hiệu Nam Mô Quán Thâm Bồ Tát bằng gì? Bằng niệm mấy chục ức của Bồ Tát khác đó, hả? Tôi tự nhớ là coi là niệm bằng mấy chục ức của Bồ Tát khác, niệm danh hiệu Phật khác. Bây giờ mình mới nghĩ rằng khi mà mặc dầu niệm Nam Mô Quán Thâm Bồ Tát cũng dùng tư tưởng khởi lên niệm đấy, hả? Nhưng mà mỗi tư tưởng mình khởi ra, mình thù hận ai, mình ghen ghét ai, mình ham muốn cái gì, mình thích ưa cái nọ, thì tự nhiên tâm mình, con người mình thấy nó nặng nề, nó ô trượt, nó khó chịu. À, nhưng mà bây giờ mình niệm sao? Nam Mô Quán Thâm Bồ Tát là nó nhẹ nhàng, nó thơ thới, công đức của Đức trùm chứa trong danh hiệu đó. Rồi thấy không? Đó, rồi hai Phật tử nói Nam Mô A Di Đà Phật, nó nhẹ nhàng, nó thơ thới, nó chuyển nghiệp. À, bởi vì Phật nó lựa, Phật lựa cái tư tưởng ấy, chứ chưa phải nhập tâm nha. Cũng cái tư tưởng mình niệm danh hiệu Phật, nhưng mà cái tư tưởng này gì? Lành thiện sáng suốt, nhẹ nhàng khinh an, đưa mình đến cái tâm thanh định trong sạch. Thành ra Phật lửa rồi thì mình cái gì sao? Mình tính như vậy rồi định gì? Mình niệm. Bởi vì mình nói rằng toàn đức lập danh, mà toàn danh là tính ai nào Phật, tức là đức công đức của đức vô lượng để trong cái hồng danh Phật này. Khi mình niệm hồng danh Phật này là gì? Mình đem công đức của đức vô lượng nó về gì? Về mình, trợ duyên cho cái tâm ô trượt nặng nề quấy áp của mình, thì chuyển hóa cái tâm, chuyển hóa cái tâm ô trượt trở nên thanh tịnh lần. Bây giờ Phật tử thấy nè, tức quyền mà thật, tức quyền là nhờ danh hiệu đó, nhưng mà gì? Mình niệm thành lòng rồi gì là nhập có tâm chân thật. Đấy. Tức thật mà quyền, tức thật là ai là Phật, tức như là từ tâm biến hiện lên, từ chân thiện tính thật mà gì? Mà quyền là quyền biến. Tức chân tâm biểu hiện lên ngay là Phật, đó là tức thật. Nhưng mà gì? Mà quyền là danh hiệu ngay là Phật đấy. Nghĩa lý ở trong điều rõ ràng thấu đáo, rõ ràng không có gì nghi ngờ nữa, thấu đáo rồi. Vô lượng công đức đức gì biểu hiện lên danh hiệu, mà danh hiệu đó là gì? Là được vô lượng công đức đức, mình niệm danh hiệu nó trở về công đức đức đó, Phật trở về chân tâm mình, tức thật là quyền. Nghĩa lý trong điều rõ ràng thấu đáo, hàm cả tức tâm tức Phật. Ngay cái tâm mình là Phật, ngay cái niệm mình là Phật, chứ còn nghĩ nào nữa. Đó. Phật tử có ý thức nào không? Bây giờ sẽ nói lại, Phật tử có cái niềm tin rõ ràng, ngay tức tâm là Phật, chứ không còn nghi ngờ nữa cả. Đó. Là hiện tại đây quý Phật tử nói chuyện, hiện tại đây quý Phật tử đương nghe âm thanh sư nói nè, hiện tại là Phật tử nhìn thấy vạn pháp ở đây là nào có quạt, nào hình Phật A Đà, hay là cái tháp Phật, ai thấy ai nghe ai nói, Phật tử nghe mà khởi tâm phân biệt chút xíu lúc đầu là chúng sinh, thấy mà khởi tâm phân biệt tức là qua la chúng sinh, cho nên mình chúng sinh hoài đó là pháp tâm biểu hiện lên, nhưng mà mình là chúng sinh hoài là vậy đó, mình không biết cách sống có nhiêu thôi hả. Chứ bây giờ tự nghĩ đây, nói bây giờ tôi thấy nghe là chúng sinh nói gì mà chúng sinh không à, mình phàm lăn lộn sinh tử luân hồi đau khổ, thì mình cứ nghĩ mình là chúng sinh phàm tình không à, mà ai về pháp thân mình thấy mình không biết, mà tại mình không biết cách sử dụng cho nên mình là chúng sinh đau khổ sinh tử luân hồi. Bây giờ Đức Phật chỉ cho mình biết cách sử dụng thế thôi, à, sử dụng là thấy người biết người biết giật thôi. Một người thì có cái đầu thì có được rồi, tại sao mình phải thêm 3-4 cái đầu nữa? Tất nhiên là cỡ tâm phân biệt là thích rồi ưa rồi lấy rồi bỏ, thêm đầu ở chỗ đó đó. Thế còn mình nói người biết người giật biết giật, từ trên tâm từ pháp thân mình hiển lộ lên cái thấy, từ pháp thân mình hiển lộ cái nghe âm thanh là cách đó đều nghe. Thì nếu nghe đúng cách rồi thì sao? Cùng một âm thanh sanh diệt. Mà nếu trường hợp mà người ta chửi mình thì mình cũng nghe âm thanh sanh diệt, mà ta khen mình cũng âm thanh sanh diệt, thì chúng lặng lẽ mà nhận âm thanh, phải không? Thì cái người đó là người gì? Người lành mạnh, người tốt đẹp hay là người thánh nhân? Còn bây giờ mình nghe âm thanh mà ai khen tôi lắng tai tôi nghe thích, mà ai chửi nó nặng nó nhẹ tôi là tôi không muốn nghe. Cái thì muốn nghe, cái không muốn nghe, thì bây giờ tự cái đó nhĩ căn mình viêm thông chưa, nhĩ căn mình bệnh. Cái thì nghe, cái thì không muốn nghe là mình bệnh, không được bình thường. Đó, thì bây giờ nếu trường hợp cái người lành mạnh sáng suốt tốt đẹp thì ta khen cũng nghe, mà ta chê cũng nghe, như vậy thì vẫn lặng lẽ thanh tịnh. Đó là tạm nói là Phật thánh là vậy đó. Mà Phật tử muốn làm Phật thánh thì phải cũng vậy đó. Đó ha, tâm mình lặng lẽ như mà nhận âm thanh khen, tâm mình lặng lẽ như mà nhận âm thanh chê. Đó, tâm mình lặng lẽ thanh tịnh mà nhận những cái nghịch cảnh, tâm mình lặng lẽ thanh tịnh mà nhận cái gì, cái thuận cảnh. Dầu thuận, dầu nghịch, dầu khen, dầu chê, tâm mình vẫn gì? Lặng lẽ, thanh tịnh như mà niệm Phật. Thì lúc đó là mình gì? Rất là tốt đẹp rồi. Nhiêu vậy à? Phải nghe sao? Nó không có khó gì lắm đâu. Bởi vì ngay là tức tâm, tức Phật. Nên cái tâm mình sử dụng nó là Phật. Nên lúc mình nói, mình làm sao mà sử dụng nó Phật? Nói là từ tâm chiếu ra. Nghe không? Từ tâm chiếu ra. Thấy không? Mà nếu mà khéo sử dụng nó là tức tâm là Phật, mình sử dụng Phật liền thì... Thì nó tự là ngay đến lúc mình niệm Phật lặng lẽ thanh tịnh thì mình gì? Mình thấy Phật. Chư Phật nói rằng nếu mình có khả năng mình thấy ông Phật của chính mình là mình có khả năng mình thấy gì? Thấy ông Phật khắp trong mười phương. Tâm Phật chúng sinh dây đồng. Mà luôn luôn chư Phật nói rằng là gì? Và cả bên Thiền Tông, cả chư Phật là trước tiên dầu của con mình cũng phải thấy ông Phật chính mình trước, chứ không bao giờ biết mình thấy ông Phật mà. À, mà mình có khả năng thấy Phật mình rồi, nhận Phật mình rồi là gì? Là nhận chư Phật cấp cho người chưa? Mình có khả năng độ chúng sinh trong tâm mình rồi là mình có khả năng độ gì? Độ khắp chúng sinh trong người thôi. Thành ra trên thần chư Phật dạy mình phải độ chúng sinh nơi mình sẵn có, chứ đừng bao giờ mình nghĩ rằng mình lo độ chúng sinh bên ngoài trong khi chúng sinh mình chưa độ. Mình chưa biết lỗi thì đừng có tham vọng mà lo lộ ra cứu giúp người. Chết là chưa được là mình chết rồi, mà ráng là bì bõm chút xíu rồi mình cho người ta chết chìm luôn với mình. Đó, mình có khả năng độ chúng sinh trong con người mình rồi là mình có khả năng độ khắp chúng sinh trong mười phương. Cho nên thì nay niệm Phật là Phật tử nay thấy Phật. Phật tử nó chưa thư Phật xong thấy chưa? Có thấy hình tượng Phật đi đà chăng? Xin thưa, nếu hiện tại đây Phật tử đương thấy đương nghe sư nói pháp đây mà tự tâm lặng lẽ như mà nhận được âm thanh này, thì ngay lúc đó là tự tánh Phật, tự tánh pháp thân mà tự chiếu ra để nghe để thấy. Rồi thấy Phật thì còn thấy gì nữa vậy? Nó quá vi thế chứ nói Phật tử là. Rồi đó mình quen thấy nghe rồi mình khởi tâm phân biệt, rồi đâu Phật tử thấy làm gì nó khó khăn. Nhưng mà hiện hữu đây, cái thấy nghe mình hiện hữu là Phật. Mà nếu đừng khởi tâm phân biệt là Phật, mà mình khởi tâm phân biệt thích ưa lấy bỏ chúng sinh, ngay lúc đó là chúng sinh liền. Bên mặt bàn tay, bên mặt bên trái, bên đây là Phật, bên đây là chúng sinh, nhích chút xíu là chúng sinh, nhích chút xíu là Phật. Nó khó lắm không? Bởi vì Phật tử khi nghe nói sao mà sư giảng bộ coi như là dễ dễ đồ chơi, xin đưa một cái đồ chơi nó không dễ thật có gì vậy.
nếu mà nắm rõ vậy thì có gì chứng to chị, đừng có giảng minh mông quá, hay là nó cứ kiếm Phật sâu xa quá đâu, tự tìm hoài trên non lên núi. Bởi hình như tử nghe thầy nói không, cô thầy nói là Phật tại tâm chứ có đâu xa mà tìm kiếm ở trên non núi, nghe tâm mình hiển lộ trong mỗi phút bây giờ. Ôi sao tiên, nó là cái đang là cái như thật, cái đang là cái hiện hữu trước mắt bên tay mình bây giờ, hiện hữu đây phải ha. Thì bây giờ khi mình hiểu như rồi thì có tìm gì xa nữa, ngay nó tâm ngay lúc này là mình nhận rõ gì thì là Phật rồi đấy. Thì ngay lúc mình thanh tịnh mình niệm Phật rồi thì lặng lẽ mình tìm ông Phật, nghe ông Phật thấy của mình hiển lộ ngay lúc này. Thấy Phật chưa, bây giờ Phật tử thấy Phật chưa? Rồi ngay lúc này là mình thành Phật hả? Đức Phật Tổ mình đang nói rằng nhân phương tiện Đức Phật Thích Ca Mâu Ni có nói rằng trong kinh Nam Tông á, tạm nói là ngài phải tu qua ba a tăng kỳ kiếp mới làm Phật. Cho nên đó là ngài từng tự tu, bây giờ ngài tu tập đó là hành Bồ Tát đạo dẹp hết trọng tâm niệm niệm. Nhưng mà đặc biệt lên đại thừa Đức Phật nói khác, trên Niết Bàn Phật nói khác. Và lúc tổ quay năng Đức Phật lúc tổ cũng xác định lại là niệm trước mới là chúng sinh, niệm siêu giác là Phật. Cái Phật của mình có sẵn, bây giờ mình niệm giác ngộ là mình nhớ tâm tánh mình sống tự tánh của mình là Phật, không ai cản như Phật đó. Cho nên không biết xưa thỉnh thoảng sư có giảng kinh Thủ Lăng Nghiêm cho Phật tử thôi một đoạn nào thôi, chứ bây giờ kinh Lăng Nghiêm quá dày quá ấy thì nó lâu lắm, thành ra không có giảng thường. Thành ra Phật tử nhớ câu kệ mà khi mà ông A Nan ngộ tâm rồi đó, ông nói cái bài kệ thì ngay nơi lúc giảng kinh Lăng Nghiêm đó, ông A Nan ngộ tâm rồi, Đức Phật chỉ thì ngộ tâm nha, thì ông nói bài kệ thì Đức Phật xác nhận rằng ngay lúc đó nghe đó ngộ tâm rồi thì ông A Nan phải đã qua vượt qua một a tăng kỳ kiếp. Xin thưa kinh nói Phật nói đàng hoàng xác nhận, Đức Phật có xác nhận nó được không? Là một a tăng kỳ kiếp là một con số một, 27 con số không kiếp. Mà lúc bây giờ ngay nơi A Nan nghe giảng kinh Thủ Lăng Nghiêm là ông vượt qua một a tăng kỳ kiếp thì khi mà ngộ tâm. Được không? Các pháp viên lớn đặc biệt vậy đó. Đó. Thế bây giờ thật ra khi chứng minh rồi thì Phật tử mới rằng Đức Lục Tổ Quan Năng mình nghe ngài nói rồi mình mới xác nhận được là niệm trước mê là chúng sinh, niệm sư giác là Phật. Niệm mê là niệm trạng thái trần cảnh, quên tâm mình niệm mê, mà mình rõ tâm mình, mà mình thấy chứ thấy mà thôi, nghe chứ nghe mà thôi, chân tâm mình hiển lộ ra trong mỗi lúc thì nghe đó là Phật tử làm Phật. Phật rồi niệm giác ngộ, sống trọn vẹn tinh thần giác ngộ. Bạn tưởng một tích tắc sao tưởng rồi khởi tâm phân biệt là chúng sinh trở lại liền, phải không? Thật ra Phật tử niệm niệm Phật với tâm thanh tịnh là niệm niệm gì? Thành Phật. Thành ra niệm trước mê chúng sinh, niệm sau giác là Phật. Mà nay niệm Phật là nay thấy Phật, là nay gì? Nay thành Phật. Với tâm lặng lẽ thanh tịnh mà chỉ câu niệm Phật mình hiển lộ lên thôi, hay niệm giác. Mà Phật tử thấy vậy mà hà tính độ, không tính độ khó lắm mà tưởng tu chứ, phải không? Mà khi mà tôi nói là rất là ít, nó chưa thưa xưa bây giờ mình nhận cái chỗ này mình ráng tu tập là ít cái gì, thì bây giờ Phật tử thấy nếu mình chấp nhận người mà chấp nhận nghe rồi giác ngộ tu rồi thì biết rằng Phật tử sao căn tánh Phật tử cũng lớn lắm. Cái nhân duyên nhiều kiếp nhiều đời mà sư giảng đây Phật tử nghe được á, là Phật tử biết rằng tu nhiều đời nhiều kiếp rồi, chứ mình đừng có khê chê mình lắm, phải không? Trong kinh Kim Cang Đức Phật nói rằng người nào mà nghe kinh Kim Cang mà giác ngộ tu theo được thì biết rằng người đó từng gần gũi vô lượng chư Phật rồi, từng hầu hạ vô lượng chư Phật rồi, từng nghe pháp Bát Nhã rồi, thì hôm nay mới tin và hành theo được. Thì hôm nay biết đâu mình bây giờ mình còn phàm, cái tâm mình chưa mở quệ nhãn, mình chưa biết căn mình như sao, nhưng mà theo lời Đức Phật dạy, Đức Phật chỉ định thì mình có nhân duyên nghe pháp Bát Nhã, mình có nhân duyên để mình sống được, mình nghe được, mình hiểu được, mình sống được, thì biết rằng trong vô lượng đời vô lượng kiếp mình có tạo nhân duyên lành về trí huệ Bát Nhã của Phật rồi, thì mình mới hiện bây giờ là mình cái nhân duyên cảm ứng mà mình mới được nghe đây. Thì bây giờ mình đừng có khi mình, thì bây giờ Phật tử có nhân duyên dịp nghe tôi nói đây thì hiển lộ rõ ràng tâm tánh mình rồi, Phật tử chấp nhận và Phật tử tu trì niệm Phật, thì bây giờ xác nhận mình tự tánh Phật tôi hiển lộ lên. Thì khi mà Phật tử nghĩ rằng có ông Phật nào mà người ta nói nặng nói nhẹ mà buồn phiền hay không, có ông Phật nào mà giàu nghèo buồn phiền hay không, có không? Không có. Như vậy thì bây giờ mình đang lúc mình niệm Phật để tâm thanh tịnh, mình niệm Phật để hiển lộ tự tánh Phật của mình lên. Thì bây giờ người ta nói nặng nói nhẹ, mình có buồn phiền hay không? Bởi vì hỏi là như thế nào là Phật, Đức Long Tuế nói là tiểu khẩu như đề, đừng khóc như nít. Mình xác nhận là mình là người lớn, tâm tánh Phật mình hiển lộ rồi, thì mình đừng có khóc như nít này sao? Đụng chút khóc, đụng chút buồn, đụng chút phiền. Mà mình nói là tu tâm Phật, niệm Phật đây là tôi niệm giác ngộ, niệm tâm Phật. Thì niệm giác ngộ, trọn niệm tâm Phật thì mình phải sao? Phải là người lớn. Tạm nói vậy đi. Thì người lớn là chuyện lạc nhạc, nó nhỏ thì đừng chấp nhất nữa. Phải không? Mình cứ niệm Phật để khai thông trí huệ mình đã làm Phật. Thì hiện tại Phật, ông tự tánh Phật là hiển lộ. Thì mình đừng có buồn phiền chuyện lạc nhạc. Phải không? Xin thưa cái này hay lắm mà Phật tử, mình có cái chức cái lực, mình có niềm tin nó có đưa mình đến cái lực công phu đặc biệt lắm. Đó hả? Thì Phật tử vậy rồi thì cả Phật tử đều là người gì? Đại trưởng phu cả. Cái đại trưởng phu này không có nâng lời nam nữ, tự tâm Phật mà không có nam nữ. Đó hả? Mình là đều là bậc đại trưởng phu cả. Nếu bậc đại trưởng phu thì không có gì? Không có buồn phiền lặt vặt. Không có buồn phiền những đề giao nghèo, không buồn phiền những đề mà nó nặng nó nhẹ hay khen chê. Thấy không? Độ có xác định với tự xác định rồi là vào tự tiến bộ vô chừng tu tắc. Bởi vì nó viêm đốn là vậy đó. Mà sư sinh xin thưa là nói đọc lại là không phải khó lắm. Là tại vì cái mình có sẵn, bây giờ mình trở về sống cái sẵn của mình xác định như vậy. Còn tự giữ xác định như vậy thì tự nhiên là mình rất là uổng. Đấy không? Không dám xác định là mình uổng. Xin nói lại, hồi đó có một vị mà thiền giả đến một vị thiền sư, nói bạch thầy, nhờ thầy từ bi chỉ con tự tánh Phật. Cái thiền sư nói, ông là Phật đó, cái người nào mà đã căn kiến ta nhắm được rồi là ta lại thầy, ta xác nhận với Phật của người ta, ta lại thầy, người ta cảm ơn, ta dư về, ta sống tự tánh Phật. Còn mình yếu tâm nói, ông là Phật đó, ta phát ngã rửa chết chắc. Là mình yếu quá, mình sợ, mình không xác nhận được mình, cái mình có sẵn mà mình không dám xác nhận. Mình nói ôi tôi đàn bà con gái yếu kém mà ngủ trượt gì đó đủ chuyện hết trơn, mình ngủ lậu tùm lum rồi la, mình cứ chê mình hoài, phải không? Rồi bắt đầu là thầy xác nhận thì mình không dám xác nhận. Xác nhận thì không xác nhận thì còn gì bằng bạn gái nữa. Làm sao mình nói là bậc đại trưởng phu? Và trong khi cái đại trung phu mình có sẵn mà mình xác nhận được là ngay đó là đại trung phu. Và khi mình xác nhận được rồi thì sao? Là Phật tử biết tình những người đó không còn lặt vặt. Đó không? Không còn hơn thua phải quấy buồn phiền lặt vặt. Mà khi Phật tử không còn buồn phiền hơn thua phải quấy lặt vặt nữa thì Phật tử niệm Phật dễ hay khó? Dễ ớt nha. Bởi cái người nào biết rồi thì nó tu dễ lắm. Còn không biết là tu hoa cái trầm trầm, nhắm mắt nhắm mũi mà tu niệm Phật biết rồi ta nói cứ việc tranh chấp cái vọng niệm hoài hơn thua vọng niệm. Phật tử biết là ta nói là một người mà được muôn người sao được nổi, vô lượng kiếp tới bây giờ ha, mà mình tạo cái vọng niệm quá nhiều rồi, bây giờ mình mới giác ngộ lên tự tánh Phật hay mới giác ngộ lên mình niệm Phật ấy nè, thì môn niệm Phật ấy đàm mà chuyển cả muôn cái ngàn cái triệu ức cái vọng niệm làm sao mình làm nổi, nó quá mệt mỏi đi, phải không? Khi mà người hiểu rồi thì vọng niệm vọng tâm từ vô lượng kiếp tới giờ mình vô tình mình để trong tàng thức mình điều gì thiệt là bóng quyển, đều bóng quyển cả, ăn thua gì mình đâu, chỉ có thở lên cho nó khỏi kệ đó. Còn bây giờ mình cứ nghe phụng tử niệm Phật thì mình cứ niệm thì nó không ăn nghiệp, không sao hết đó, đó không? Còn mình cứ mình bặm môi bặm miệng lên mình ráng niệm Phật đè nén đó mà không được, không lợi đâu, chống là chi. À, cái mê lầm của mình vô lượng kiếp mình khỏi cần chấm, Phật tử cái giác ngộ rồi, Phật tử niệm Phật, ông Phật mình hiển lộ rồi, cái này cái bóng quyển mà thôi, nó có thiệt, nó hiện ra đó rồi, nó mất như cái bóng, như cái màn phim nó chiếu hình ảnh rồi, nó qua mất qua rồi, không có gì, phải không? Ông chủ tự tánh mình là luôn luôn hằng hiện hữu, cái kia nó không ăn thiệt gì cái tâm mình hết trơn, chân tâm hết, phải không? Phật tử hiểu gì là lợi ích lắm, phải không? Bởi mình nghe pháp rồi cho rõ ràng. Rồi mình tu tập rồi thì nó biến thành dễ. Thế mà sự xác thầy tổ Phật xác nhận rằng quý Phật tử đều có gì? Tự tánh Phật cả, y như Phật vậy, vì tâm Phật chúng sinh giai đồng. Cái chuyện mà sư nhắc lại hoài cho có Phật tử có niềm tin. Bởi vì
cái chỗ này là đóng lớp mê mờ rồi, không dám xác nhận. Cho nên thầy tổ Phật Thánh xác nhận hoài, Phật tử nghe rồi chưa mà lặp lại chỗ mà thầy tổ ra này, Phật tử sao lần lần xác nhận. Mình đừng có khê mình đừng có chê mình nữa, mình đừng có tự khinh mình nữa, là mình tu dễ à? À, tự khinh mình tu dễ lắm, không có khó lắm. Chỉ biết nè, bởi vì đó là gì? À, khôn cũng chết mà dại cũng chết, chỉ biết là xong, phải không? Khôn tu cũng khó lắm mà gì mà dại tu cũng khó lắm, mà biết tu dễ. Biết là tu dễ đó, không có khó hay chừng. Bởi vì mình biết phải cần học hỏi. Chớ chẳng phải như Kinh A Hàm chỉ phát minh cái thuyết vô thường, nghĩa không cố cách. Phật tử coi Kinh A Hàm, Kinh Nam Tông đó, Đức Phật ít nói về tâm gì đó. Có, nhưng mà để cho mình thấy cái thế gian của lợi, thế gian vô thường. Có người mình thay đổi biến chuyển, cây cối cho thay đổi biến chuyển, nhà cửa thay đổi biến chuyển, vạn pháp thay đổi biến chuyển. Không nắm bắt được cái gì mình ôm hiếu gì chi, giàu danh, giàu lợi, giàu thân mình, giàu bà con, giàu con cái, giàu cháu chích, giàu nhà cửa, giàu đất cát cũng gì đều vô thường cả, thương đựng ham đó. Nó dễ, cái đó quá rõ ràng mà tự hiểu dễ quá, phải không? Nhưng mà gì, tại sao mà cái thuyết này không cứu cánh? Vì gì? Vì không giảng thẳng về tâm. Nhưng mà xin thưa Phật tử đừng bỏ vô. Phật tử cứ tu tập hồi đó về 30 năm rồi, hiểu cái này rồi thì mình vô thường vẫn tốt thôi. Là, nhưng mà cái vô thường mà vì trong cái vô thường này có cái gì? Có cái thường vô. Có thường vô là thường không. Cái chân tâm mình nó lặng lẽ thanh tịnh, cái chân không đó, cái chân tâm mình nó có sẵn. Thành ra mình nhận cái vô thường kia để gì? Mình giác ngộ cái thường vô của mình, giác ngộ chân tâm của mình. Trong cái vô thường nó có cái không vô thường, có cái chân thường, phải không? Cũng rất là ít thôi. Nhưng mà cái bài vở trong Kinh Nam Tông thì Đức Phật thường nói về cái vô thường mà chưa chỉ hẳn mình cái gì, cái thường còn. Cho nên qua Kinh Đại Thừa rồi, bài vở cao rồi thì gì, Đức Phật mới chỉ thêm xác nhận rằng gì, chân thường, chân lạc, chân ngã, chân tình đó. Chỉ phát minh cái thuyết vô thường, nghĩa không cứu cánh, cũng chẳng phải như quá nghi đốn giáo, chỉ nói đốn mà không viên. Quá nghi đốn giáo là từ A-la-hán hay là đi qua lên cái lên Bồ Tát, mà quá nghi đốn giáo nằm ở đậm đốn giáo, nhưng mà Bồ Tát này cũng bậc thấp. Nên chẳng hạn như mình sư tử thấy nè, nó tất cả các pháp đều do nhân duyên hội hợp mà thành. Bồ Tát lên cũng vậy, từ A-la-hán lên rồi từ Đức Phật cũng trở lại đi nhân duyên rồi. Nhân duyên là sao? Cái thân mình do tứ đại hợp thành, cái nhà kia không phải là kèo, là cột, là đinh, là ốc, là cây, là cối, là thợ. Thì tất cả cái cây kia, một dạng pháp điều gì có duyên hợp cả, cả một nguyên khác còn phải là nhiều nguyên tử hợp thành. Thế nhân duyên. Mà lên cao hơn nữa là Đức Phật có điều cao nữa là gì? Là như quyển. Tất cả pháp đều như quyển cả, niết bàn sanh tử như không qua. Cả niết bàn cũng gì? Như là cái gì? Cái không qua mà thôi. Không qua là sao? Là cái qua đớm giữa hư không. Khi mình nhắm mắt, mình định mắt, mình nhìn giữa hư không nó gì? Chốt chốt qua đớm đủ sắc đó. Bây giờ đối người bệnh mình nhìn trên hư không, gặp qua đớm nó chốt chốt ngũ sắc rõ ràng, nắm sắc nó chốt rõ ràng. Thì xin thưa Phật tử hỏi nè, cái không qua đó là có hay không? Có không? Với người bệnh là có. Cái người bệnh tôi rõ ràng thấy chớp chớp năm ô đậy trời không qua. Nhưng mà người mạnh có không? Không có. Thành ra cái không qua đó là gì? Có nhưng mà không thiệt. Có chứ bệnh mình mới thấy như vậy thôi. Cái ảo ảnh nó hiện biến là vậy, rồi lúc mà bệnh nó qua là mình qua mắt mình thấy vậy thôi chứ. Chứ không cái hình bóng đâu có. Không, có qua đớm dữ không, nó có mà tự chấp nhận không? Nhưng mà nhiều bệnh ta thấy rõ ràng sao không có được. Nó có mà không chịu. Phải không? Thành ra là cả cái niết bàn và sanh tử là cho sao? Cái tạm cái danh từ niết bàn nó đối sanh tử mà thôi. Đối đãi chưa phải là chân thật. Không? Cho nên Phật khi mình dùng tạm dùng đối đãi là dùng tự tánh thanh tịnh niết bàn mình để chuyển hóa cái vô thường sanh diệt biến đổi của sanh tử đó. Rồi buông xả định chắc nữa, ý cái gì đừng chấp cả niết bàn cũng đừng chấp, trở ta chân tâm mình sống là đủ rồi, hiểu không? Chứ không phải niết bàn là bỏ. Cái từ niết bàn mình cũng gì, cũng như không qua mà thôi, nó cũng là quyển quá. Cái từ đó phải buông bỏ để trở về chân tâm, nhập tâm chân thật. Đấy ha. Bây giờ muốn sáng tỏ nữa thì ví dụ thêm một cái cho Phật tử sáng tỏ. Có vị thiền giả lại hỏi một vị thiền sư, nó nhờ thầy từ bi chỉ còn như thế nào là siêu Phật vượt tổ. Siêu Phật siêu là vượt qua đó, vượt qua Phật, vượt qua tổ. Mà cái nhà thầy từ bi chỉ chỗ đó. Thế là thầy dòm dòm mới gặp Diễm Minh Linh, nó cái Diễm Minh Linh Phật tử chịu nổi. Nếu mình nguyên còn phàm mình không hiểu cái lý chỉ của tổ chỉ thì tất nhiên là mình không hiểu nổi. Vậy thì ông thầy nói là cái chỉ Diễm Minh Linh, thỉnh thoảng sư có giảng Phật tử nghe phần cái gì thì mình phải ngộ tánh gì? Mình cả ngộ tâm thấy, cả ngộ tâm nghe. Khi âm thanh khởi lên là ngộ tâm gì? Nghe. Khi mình nhìn Diễm Minh Linh mình ngộ tâm gì? Mình thấy. Thì cái tâm thấy tâm nghe Phật tử ngộ được đó, có vượt qua danh từ Phật không? À, danh từ Phật đối chúng sinh mà có, phải không? Cái đó là cái từ đối chúng sinh. Nhưng mà tự tánh mình hiển lộ, mình ngộ nhận ngay cái tâm của mình bằng tâm thấy tâm nghe thì sao? Nó hơn danh từ Phật không? Rõ, chỉ rõ con gì nữa. Nhưng mình không biết nó, trời ơi con học à, hơn ông Phật ông chỉ gì bên mình. Có chứ là thiền kỹ nhất là quên tâm theo cảnh, phải không? Kiến sắc minh tâm là nương thấy cái sắc đó mình ngộ tâm mình. Mà bây giờ quên